đạo sĩ, ôi cuộc tình kỳ lạ. Một trái tim dung hóa vạn mặt trời, một trái tim mong lưu chuyện ngàn nơi. Dù địa ngục hay niết bàn tình lạc, tình đạo sĩ là tình yêu siêu bạc. Giữa mênh mông vàng bạc ánh trăng xưa, đưa ai đi giữa tháng ngày mưa bão, dìu ai về giữa trăm tháng ngàn thưa. Trong bão lửa tình hóa thành sen trắng, giữa hồng trần tình hóa nắng tinh khôi. Tình sáng tinh khi mới có luân hồi, tình đưa ai ức kiếp trở về ngôi. Cho hoa cỏ cũng biết cười dung thứ, để tâm linh sáng rực cõi luân hồi. Và thượng đế cũng biết lời khiêm ngừ, để cuộc đời sáng ngời tình tâm linh. Và thượng đế cũng biết lời khiêm ngừ, để cuộc đời sáng ngời tình tâm linh.
Phật là hắn mà ma cũng là hắn. Mỗi năm tôi đều nhập thất hai kỳ, một kỳ sau hạ và một kỳ trước Tết. Đã có nhiều người hỏi tôi, thầy nhập thất để làm gì? Tôi nói, để có điều kiện bám sát và theo dõi tâm mình bằng sự tỉnh giác. Thế thì thầy không nhập thất, không thực hiện được điều ấy sao? Tôi nói, được, nhưng khó so với nhập thất. Thế thì nhập thất, thầy đã thành công đối với pháp ấy chưa? Tôi nói, thành công cũng có mà thất bại cũng nhiều. Tại sao? Bởi vì tâm ta cũng là Phật, mà tâm ta cũng là ma. Phật là hắn, mà ma cũng là hắn. Nên, việc bám sát và theo dõi hắn, để biết hắn là Phật hay ma, không phải dễ gì. Bạn đừng hỏi nữa, cứ nhảy vào cuộc chơi đi rồi biết. Hắn là ma hay Phật, hay hắn vừa là Phật mà vừa là ma.
Toàn cầu quá trong đôi mắt thiền quán. Lòng tham là một trong những nguyên nhân sinh khởi khổ đau cho ta. Nên ta muốn từ bỏ khổ đau là ta phải biết từ bỏ lòng tham ở nơi chính ta. Quan điểm này là chính xác. Nhưng làm sao để ta có thể từ bỏ được nó? Nếu lòng tham của ta có hình tướng cụ thể và ta không thích nó, thì ta cắt bỏ nó rất là dễ. Nhưng lòng tham của ta không có hình tướng, nó lại nằm sâu trong lòng ta. Và mỗi khi ta nhìn thấy tiền bạc, hình sắc, danh vọng, quyền lợi và các thực phẩm quyến rũ, thì nó mới xuất hiện để điều khiển ta đi về theo hướng ấy và chạy theo những cái ấy để bám víu. Và cũng từ đó thất vọng và khổ đau sinh khởi trong đời sống của ta. Như vậy, ta biết khổ mà không trừ được nguyên nhân thì khổ đau và thất vọng của ta càng tăng lên gấp bội. Ta biết bệnh mà không trừ được nguyên nhân gây bệnh thì thân thể ta có nguy cơ hủy diệt. Và sự lo sợ của ta đối với bệnh và nguyên nhân gây bệnh lại tăng lên nhanh chóng. Và khổ đau trong đời sống của ta cũng từ đó mà hiện hữu và lớn mạnh. Cũng vậy, một vị tướng cầm quân đi đánh giặc, không biết giặc ẩn núp ở nơi nào, thì đó là một sự rủi ro cho cuộc đời làm tướng. Và rủi ro cũng như bất hạnh hơn nữa khi ông ta biết đó là giặc, không diệt được nó mà phải đầu hàng với nó, thì sự khổ đau của ông ta khó lòng tả nổi. Cũng như thế đó, ta muốn từ bỏ khổ đau, từ bỏ nguyên nhân khổ đau, nhưng không biết nó nằm ở đâu trong đời sống của ta, là ta không thể từ bỏ được chúng, thì khổ đau trong đời sống của ta càng tăng lên với cấp lũy thừa. Và như vậy, an lạc và hạnh phúc đối với ta chỉ là những ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Nên với thiền quán có tuệ giác từ bi, ta không từ chối và xua đuổi lòng tham trong ta, mà ta hãy nhìn nó một cách sâu sắc, đầm thắm và định tĩnh. Mỗi khi các quan năng của ta tiếp xúc với các đối tượng mà ta cho là khả ý, khả ái và khả lạc, là lòng tham của ta liền xuất hiện và có mặt ở đó, cho ta tiếp xúc, nhận diện và quán chiếu. Trong khi tiếp xúc với nó, ta đừng đồng cảm với nó và đừng biến nó thành ta, hay ta đừng để nó biến ta thành nó. Nó biến thành ta hay ta biến thành nó đều là giặc cướp mất hạnh phúc của ta và gây thiệt hại cho nhiều người khác. Ta cũng không biến nó trở thành những đối tượng thù ghét của ta. Nếu ta biến nó trở thành đối tượng thù ghét của ta, thì trong ta không những có mặt của tham mà còn có mặt của sân, của giận dữ và thù hận. Nên khổ đau của ta càng lúc càng tăng lên mà không giảm xuống. Vì vậy, ta không biến tham lam trở thành đối tượng thù ghét của ta, mà ta chỉ nhận diện đơn thuần đối với nó và ôm nó vào trong đôi mắt thiền quán của ta. Ta cảm ơn và hết lòng chăm sóc nó bằng chất liệu của tuệ giác từ bi. Khi ta tiếp xúc và ôm ấp lòng tham của ta bằng tuệ giác từ bi, thì lòng tham không còn là lòng tham nữa. Ta nuôi dưỡng lòng tham trong ta bằng chất liệu của tuệ giác từ bi, thì lòng tham của ta sẽ lớn lên trong tuệ giác ấy. Nên nó không còn là nó nữa, nó là tuệ giác từ bi. Nên ta nhìn sâu vào lòng tham của ta, ta biết chính xác nó là nguyên nhân gây khổ, và ta cũng biết chính xác rằng nó cũng có thể thay đổi để trở thành tuệ giác từ bi, đem lại rất nhiều an lạc cho ta và cho tất cả mọi người. Ngày xưa đất nước còn chiến tranh, người đứng bên này chiến tuyến xem người bên kia chiến tuyến là kẻ thù, và người bên kia chiến tuyến xem người bên này chiến tuyến là kẻ thù, và người ta sẵn sàng sử dụng bạo lực để đối xử với nhau mỗi khi trực diện, và người ta đã giết nhau chết như rạ. Hồi ấy thầy Dứt Hạnh có làm bài thơ: kẻ thù ta không phải là người, kẻ thù ta là lòng tham, là vu khống, là bạo tàn. Chúng ta chống những cái cuồng tính bạo tàn, tham lam, vu khống, nhưng mà ta không chống con người. Dựa vào ý thơ này, Phạm Duy đã phổ thành bản nhạc Kẻ thù ta không phải là người. Bản nhạc này được phổ biến vào thời ấy và có nhiều người rất thích, nhất là những năm 1966. Thuở ấy tôi cũng hay hát và rất thích lời và nhạc trong bản nhạc này, nhưng ngày nay thì không còn thích chút nào nữa. Bởi vì ngày nay tu tập, trong tôi không thấy ai là kẻ thù cả, ngay cả lòng tham, lòng hận thù trong tôi và trong tất cả mọi người. Trong thực tế, ta không thể nào tách rời con người ra khỏi tâm thức của họ, và ta không thể nào tách rời tâm thức ra khỏi con người của họ. Nên ta không thể nói tôi ghét tâm thức của anh nhưng tôi không ghét anh, hay tôi thương anh nhưng tôi không thể thương tâm thức của anh, và cũng không thể nói tôi chống anh nhưng tôi không chống cái tâm thức của anh, hoặc tôi thương anh nhưng tôi không thương cái tâm thức của anh. Những cách nói ấy không phù hợp với sự thực nghiệm giáo lý tương tức của Phật dạy. Nên phải biết nhận diện và quán chiếu thân thể ta, cảm thọ của ta, các tâm hành của ta và các nhận thức của ta bằng tuệ giác từ bi, thì ta mới thực sự có an lạc và có đời sống hòa bình của thân tâm. Và ta cũng đem tuệ giác từ bi ấy để tiếp xúc, nhận diện, quán chiếu đối với thân thể, cảm thọ, tâm hành, nhận thức của mọi người và mọi loài, để ta có thể đồng cảm và sống chung hòa bình với tất cả. Thế giới con người ngày nay, người ta đang nỗ lực để toàn cầu hóa đời sống con người và kinh tế, chính trị và thông tin khoa học. Nhưng chắc chắn toàn cầu hóa con người về lãnh vực ấy không thể tạo ra hạnh phúc và hòa bình cho con người, mà nó sẽ phát sinh những lo lắng, sợ hãi và khổ đau mới cho con người. Bởi lẽ, nguyên nhân sinh khởi khổ đau chưa được con người nhìn nhận và đánh giá đúng mức để giải quyết tận căn để. Con người ngày nay đang nỗ lực toàn cầu hóa về kinh tế, thông tin khoa học và chính trị, nhưng vắng mặt của tuệ giác từ bi trong toàn cầu hóa ấy, thì đời sống con người sẽ xảy ra những thảm trạng bi đát và khổ đau hơn mà con người không thể nào lường trước được. Toàn cầu hóa kinh tế, chính trị và thông tin khoa học mà thiếu tuệ giác từ bi, ta sẽ làm mồi cho lòng tham trong ta bộc phát ngày thêm lớn rộng và mãnh liệt. Như vậy, đến khi nào con người mới có an lạc và thế giới loài người có đời sống hòa bình đúng nghĩa? Ta muốn toàn cầu hóa về kinh tế, chính trị và thông tin khoa học, thì trước hết phải biết vai trò và giá trị của tâm trong việc toàn cầu hóa ấy. Tác động của tâm không phải chỉ là toàn cầu hóa mà đã hóa toàn cầu. Nếu tác động của tâm đi kèm theo với các thuộc tính tham lam, hận thù, si mê, cố chấp vào những ngã tính và ngã kiến, thì toàn cầu hóa là hóa ra tâm tối toàn cầu. Quả đất bị khoanh vùng từng khu vực để ăn chia quyền lợi và sát phạt nhau, cũng như kiểm soát nhau bằng những dụng cụ khoa học kỹ thuật tân thời bởi những quốc gia hùng mạnh. Như vậy, càng toàn cầu hóa, con người lại càng mất tự do và bi đát hơn. Và nếu tác động của tâm đi kèm theo các thuộc tính tự giác, tự trọng, tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình, có sự hiểu biết lớn, có sự thương yêu sâu, có sự bao dung, xả kỹ, vô ngã và vị tha, thì toàn cầu hóa là làm cho toàn cầu hóa ra sự chia sẻ, quân bình, cảm thông, tạo ra một thế giới trong sạch, hòa bình và an lạc. Bởi vậy, toàn cầu hóa mà ta không biết cách hóa toàn cầu của tâm, mà chỉ nhắm tới toàn cầu hóa về kinh tế, chính trị, khoa học thông tin, là ta chưa thấy được căn để của vấn đề về con người và thế giới của nó. Căn để của con người và thế giới của nó là nơi tâm của họ. Tâm của con người cá nhân quyết định sự thấp kém hay văn minh của chính nó, và tâm thức cộng đồng, tâm thức xã hội quyết định sự văn minh hay thấp kém của cộng đồng hay xã hội ấy. Cách đây hơn 40 năm, khi bước chân vào chùa Hành Điều, thầy tôi đã trao cho tôi bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm và buộc học thuộc lòng để thực tập. Bài kệ như sau: Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nghĩa là nếu người nào muốn biết tất cả Phật ba đời, nên nhìn tính vũ trụ, tâm tạo thành tất cả. Như vậy, tâm không những tạo nên con người mà còn tạo nên vũ trụ cho con người. Và tâm không những tạo nên chư Phật ba đời mà còn tạo nên thế giới của các ngài nữa. Tâm mê tạo thành thế giới của chúng sanh, tâm giác tạo thành thế giới của chư Phật. Thông điệp ấy Đức Phật đã nói cho chúng ta qua mấy ngàn năm, và đã mấy ngàn năm lịch sử nhân loại truyền thừa. Thế thì hạnh phúc và khổ đau, văn minh và chậm tiến của con người nằm ở nơi nào, mà ngày nay con người vẫn cứ khắc khoải kiếm tìm? Và điều đáng buồn cười nhất là họ đã và đang dắt tay nhau đi tìm bình đẳng, đối tác nơi các công trường sản xuất, đi tìm hạnh phúc nơi các thị trường tiêu thụ, đi tìm tự do nơi các khế ước, và đi tìm hòa bình nơi các vũ khí hạt nhân. Vậy, ta muốn toàn cầu hóa có hiệu lực, trước hết là phải hóa tuệ giác từ bi toàn cầu nơi tâm của những người chủ xướng và cổ vũ ấy. Nếu không, thì toàn cầu hóa không phải là đời sống con người, mà chỉ là những ý tưởng và ảo giác, giả lại những sự sợ hãi cô đơn và bệnh và chết chóc của con người, không những còn nguyên vẹn mà lại còn tăng lên gấp bội.
Đối tác không bình đẳng. Trong cuộc sống, có người thường suy nghĩ đến bình đẳng, và người ta đi tìm sự bình đẳng trong đối tác giữa người này với người kia, giữa tổ chức này với tổ chức kia, giữa khối này với khối kia, giữa quốc gia này với quốc gia kia. Nhưng con người quên nhìn lên không gian bao la để thấy chỉ có một mặt trời mà không có hai, và không bao giờ có hai mặt trăng cùng xuất hiện một lúc. Và cũng vì ham suy nghĩ bình đẳng giữa đối tác và chạy theo nó, con người đã quên nhìn lại trái tim trong cơ thể của mình. Trái tim chỉ có hòa điệu với các bộ phận khác mà không là đối tác bình đẳng, vì vị trí của tim trong cơ thể không có bộ phận nào trong cơ thể có thể thay thế. Và cũng vì ham chạy theo bình đẳng đối tác, con người đã quên nhìn lại mặt mình để thấy hai con mắt đang hiện hữu trên khuôn mặt, nó có đối tác bình đẳng không? nó không hề đối tác bình đẳng, vì một con to và một con nhỏ, một con nằm phía trái và một con nằm phía phải, đã có bên phải và bên trái, làm sao có sự đối tác bình đẳng? Nên bình đẳng đối tác chỉ là những ý niệm của ước muốn, mà không phải là chân nghĩa của cuộc sống con người. Chân nghĩa của cuộc sống chỉ là hòa điệu giữa cái này với cái kia, giữa cái kia và cái này, mà không hề có sự đối tác bình đẳng. Và chỉ có vô thường là đối xử bình đẳng một cách tự nhiên đối với tất cả chúng ta. Vì tất cả chúng ta cũng như muôn vật, không có cái gì là không vô thường.
Hạnh phúc kỳ ngộ. Ta không bằng lòng với những gì ta đang có, nên ta từ bỏ nó để đi tìm một cái khác. Và rồi ta không bằng lòng với cái ta mới tìm được, ta lại từ bỏ nó và tìm kiếm một cái khác nữa. Cứ như vậy mà cuộc tìm kiếm của ta không bao giờ dừng lại, và không biết nơi cõi ta bà này, nơi nào là chỗ dừng chân lại của ta. Cõi ta bà tuy rộng, nhưng không có một chỗ nào cho ta dừng chân. Nếu ta không biết buông bỏ những ý tưởng dông ruổi trong ta. Cõi ta bà tuy rộng, nhưng nơi nào là vùng đất hứa của ta? Chắc chắn không có nơi nào, nếu tâm ý tìm cầu không dừng lại nơi ta. Và nơi cõi ta bà này, nơi nào là vùng đất sạch? Chắc chắn không có vùng nào, nếu tâm ta cấu quế. Và cũng trong cõi ta bà này, nơi nào là những sinh hoạt của những người dễ thương? Chắc chắn không có nơi nào và người nào, nếu tâm ta đầy những hạt giống hận thù, trách móc, bất mãn và khát thèm. Nên ta hãy làm cho tâm ta lắng yên, tâm không còn những bất mãn, khát vọng và tìm cầu, thì cái nhìn của ta bắt đầu sáng trong. Bây giờ mọi cái đi qua đời ta đều là chân như hiển lộ. Mọi sự tốt đẹp ta không nhọc công tìm kiếm, mà đều tương ngộ cùng ta. Điều ấy mới là kỳ ngộ trong đời sống của hạnh phúc. Ông kỹ sư và cái đinh vít. Có vị kỹ sư đang đi trên chiếc xe hơi. Ông ta thấy cái đinh vít giữa đường. Ông buộc tài xế dừng xe lại và bước xuống lượm cái đinh vít bỏ vào trong túi áo, rồi lên xe, và tài xế tiếp tục lái xe đưa ông về nhà để nghỉ. Từ ấy, anh tài xế cứ miên man suy nghĩ về hành động lượm cái đinh vít của ông kỹ sư. Anh ta cho rằng ông ấy bần tiền. Một cái đinh vít rơi giữa đường mà cũng buộc tài xế dừng lại để lượm bỏ vào trong bọc. Và cũng từ đó, lòng quý trọng của anh tài xế đối với ông kỹ sư cũng mất dần. Hôm ấy, anh tài xế đến chùa và đem chuyện ấy kể cho tôi nghe với giọng điệu đầy châm biếm. Nhưng tôi chỉ nhìn anh ta và mỉm cười. Rồi sau đó, tôi nhắc cho anh ta lời Phật dạy rằng: khi ta dùng cơm, mà trong cơm có những hạt lúa, thì ta lựa những hạt lúa ấy ra, cúp vỏ bỏ đi, lấy hạt cơm sống trong đó mà dùng. Phạn trung hữu cốc, khử bì thực chi. Như vậy, ông kỹ sư kia là một Phật tử thuần thành đang áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống của mình đó chứ. Ông kỹ sư không phải tiếc cái đinh vít, mà tiếc công lao có mặt của cái đinh. Cái đinh ấy và công lao của rất nhiều người mà không phải một người, và rất nhiều vật liệu có mặt trong đó, chứ không có một cái đinh nào đơn thuần mà có mặt cả. Nên nó phải được đem sử dụng có lợi ích mà không thể phí phạm. Cũng vậy, Đức Phật có tiếc gì một hạt lúa nằm trong tô cơm? Nhưng trong bát cơm có hạt lúa thì không được dứt bỏ đi, mà phải lượm nó lên, bóc vỏ bỏ đi, lấy lọm mà ăn. Là vì Ngài trân quý công lao của người lao động, công lao có mặt của hạt lúa và hạt cơm. Bát cơm ta đang ăn và hạt lúa trong cơm ta đang bóc vỏ để ăn là công lao của bao nhiêu người, của bao nhiêu loài, bao nhiêu nhiên liệu và bao nhiêu thời gian mới có thể hình thành cho ta hạt lúa, hạt cơm ấy. Nên hạt cơm, hạt lúa ấy phải được sử dụng cho đúng với công lao của đó mà không nên phí phạm. Ta phí phạm đối với cái gì là do ta không thấy công lao ở trong cái ấy, nên ta sống vô ơn và thiếu thủy chung đối với nó. Trong cuộc sống, ta muốn biết ơn những cái lớn, ta phải thấy công lao từ những cái nhỏ. Và nếu con người mình sống có thủy chung, thì ta đã có thủy chung ngay trong những cái nhỏ, trong những việc nhỏ. Tôi nói với anh tài xế, nếu đất nước có phước thì đất nước mình sẽ có được nhiều kỹ sư như vậy. Và anh rất có phước, anh mới làm tài xế cho những vị kỹ sư ấy. Bởi lẽ cái đinh vít mà ông kỹ sư còn quý đến thế, huống gì là anh. Anh tài xế mắt sáng lên, nhoáng miệng cười và chào tôi tạm biệt.
Từ nơi cánh tay tôi, bạn đứng cùng phía với tôi, cánh tay phải của tôi là phía phải của bạn. Bạn đứng đối diện với tôi, cánh tay phải của tôi là phía trái của bạn. Vậy phải và trái có phải là nơi cánh tay tôi hay từ nơi thế đứng của bạn? Nên bạn hãy thấy mọi giá trị của cuộc đời từ nơi cánh tay tôi và từ nơi cánh tay bạn, để cẩn thận và chín chắn trong việc nói năng và hành xử.
Không chút gần sao? Ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua của bạn, và đã từng là ngày mai của bạn, và ngày mai của bạn là ngày hôm nay. Quá khứ, hiện tại và tương lai của cuộc đời ta là vậy. Chúng chẳng có biên giới nào cả, chúng chỉ là những ý niệm sinh diệt liên tục và trôi nổi bồng bềnh trên tâm thức ta. Thời gian chỉ là trò chơi của ý niệm, và không gian chỉ là những ý niệm của tâm thức kỳ thị. Bạn hãy đứng về phía tôi. Tôi nói bên này là bên phải, thì cũng chính là bên phải của bạn. Tôi nói bên kia là bên trái, thì cũng là bên trái của bạn. Nhưng bạn hãy đứng đối diện với tôi, thì tức khắc phía phải của tôi là phía trái của bạn, và phía trái của tôi là phía phải của bạn. Và ngược lại, phía phải của bạn là phía trái của tôi, và phía trái của bạn là phía phải của tôi. Vậy ta nên đứng về một phía để cùng nhau nói chuyện, hay ta nên đối diện nhau? Nếu ta cùng nhau đứng về một phía để nói chuyện, câu chuyện của ta có vẻ đơn điệu và càng lúc càng lạc nhách. Và ta đứng đối diện nhau để nói chuyện thì câu chuyện của ta càng lúc càng trở nên gay cấn. Bởi vì phía ta là phải, phía đối lập của ta là trái. Phía ta là trái thì phía đối lập của ta là phải, và ngược lại cũng vậy. Vậy phải trái có phải do thế đứng của ta trong không gian để nhìn đối tượng không nhỉ? Nên không gian cũng chỉ là những ý niệm bồng bềnh nổi lên chìm xuống của tâm thức. Và đúng sai phải trái của đời ta cũng đi theo hướng ấy mà luân lưu và lận đận với gió bụi cuộc đời. Được mất khen chê của ta với cuộc đời gió bụi cũng lắm nỗi truân chuyên. Ta hãy ngồi yên để các bụi thời gian trong tâm ta lắng xuống và ý niệm không gian theo mây gió bay đi. Thì ta đứng với ai? Dù cùng phía hay đối diện, dù bên phải hay bên trái, tất cả đều là sự tĩnh tại của dòng tâm tươi mát trong gần. Mọi hiện hữu tha hồ xoay bóng, mà dòng tâm ấy chẳng có chút gần xa.
Nỗ lực và định hướng nào? Sự học không có ngần mé, và nhu cầu học hỏi là nhu cầu của sự hiểu biết. Nó đã trở thành một đời sống tinh thần có giá trị hết sức cao quý của con người. Ta học tập để có sự hiểu biết, để có khả năng phân biệt được chánh tà, chân ngụy, đúng sai, thiện ác, để nỗ lực dẹp tà, khử ngụy, trừ sai và diệt ác. Nhưng ta nỗ lực học tập mà ác trong ta càng ngày càng tăng, tà trong ta càng ngày càng lắm, ngụy trong ta càng ngày càng phát triển, và những sai lầm trong ta càng ngày càng trở nên trầm trọng, thì sự học tập của ta đã trở thành nguy hiểm, đem lại tai họa cho ta, cho gia đình và xã hội của ta. Định hướng cho sự học của ta là để có sự hiểu biết và sống đẹp mà không phải mưu cầu danh lợi, địa vị và quyền bính. Định hướng học tập của ta như vậy là định hướng đúng. Ta đi theo định hướng này thì cái chánh trong ta càng ngày càng hiển lộ, cái chân trong ta càng ngày càng trở nên hiện thực, cái đúng trong ta càng ngày càng trở nên hoàn hảo, và cái thiện trong ta càng ngày càng trở thành cuộc sống của ta. Nếu ta nỗ lực học tập mà chệch định hướng này, càng đọc càng đưa ta đi tới những khôn ngoan, vụng vặt và tội lỗi, và ta sẽ bất mãn đối với tất cả. Và trong xã hội cực kỳ văn minh, người ta cũng chỉ đủ khả năng để đáp ứng được những nhu cầu lòng tham của những chàng trăn trâu, mà không bao giờ đáp ứng nổi nhu cầu tham lam của người có học. Và trong xã hội, người ta có thể dập tắt được cơn giận của người ngu, nhưng khó dập tắt lòng hận thù của những người có học mà tham lam và chấp ngã. Nên nỗ lực học tập là tốt, nhưng định hướng sai cho nỗ lực ấy dẫn ta đến những thảm trạng khốn cùng và bi đát cho ta và xã hội. Đừng bám víu. Trong đời sống, ta từng bám sát bởi bất cứ cái gì, dù cái đó ta thích nhất. Không bám sát không phải ta thiếu thủy chung, mà không bám sát là để cho cái đó tự do phát triển, tự do sáng tạo, thích ứng với mọi môi trường mà nó hiện hữu, khiến cho nó đóng góp vào sự hiện hữu của nó một cách hữu ích. Và ta đừng nên bám sát bởi bất cứ một cái gì mà ta yêu thích, vì cuộc sống tự nó đã đổi thay. Ta cố gắng không thay đổi thì chính tự nó cũng đổi thay. Nó đã đổi thay trong từng khoảnh khắc của sự sống. Nên trong đời sống, ta muốn có thanh thản và tự do thì ta đừng bám víu tiền bạc, vì tiền bạc không phải là tất cả của hạnh phúc. Tiền bạc làm cho ta mất tự do hơn là có tự do. Tiền bạc là để giúp ta giải quyết đời sống có điều kiện, mà không phải giúp ta hạnh phúc và tự do. Lại nữa, ta đừng bám víu vào danh vọng và quyền lực. Những cái đó không phải là hạnh phúc và tự do. Nó chỉ làm cho ta mất tự do và hạnh phúc. Danh vọng và quyền lực chỉ có thể giúp ta dễ kiếm ra tiền bạc, nhưng thường làm cho ta lo lắng, mất hạnh phúc và tự do. Trong cuộc sống, bạn phải biết tôi luyện tất cả khả năng, trong đó có khả năng không bám víu, để trở thành một người giàu có tài sản và tâm hồn. Bạn có khả năng làm ra tài sản, nhưng bạn không có khả năng buông bỏ nó. Làm sao bạn có nhân cách và tự do? Và làm sao bạn có được một tâm hồn khoáng đạt đối với mọi người? Cũng như làm sao mà bạn có được một tầm nhìn xuyên suốt? Trong cuộc sống, mọi chuyện đến với bạn dù tốt hay xấu, dù thuận hay nghịch, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù ràng buộc hay tự do, bạn hãy đem khả năng không bám víu của bạn mà tiếp nhận và ứng xử. Bạn không nên quá dồn dã với những cái mà bạn cho là như ý, và cũng không nên quá lạnh nhạt đối với cái mà bạn cho là không như ý. Bạn hãy đối xử một cách trầm tĩnh và lịch sự, đối với những gì như ý và không như ý đến với bạn bằng tâm không bám víu, bạn sẽ có tự do và hạnh phúc, và chắc chắn bạn sẽ thành công nhiều mặt trong cuộc sống. Điều ấy không phải là lý thuyết mà là một sự trải nghiệm.
Không phải thì đừng làm. Làm vua của một nước nghèo, vua đừng ăn mặc sang trọng, đừng sinh hoạt ở trong cung điện nguy nga, nên sống giản dị mà cao khiết, sống gần dân mà đức vua càng lúc càng sáng, quyết đoán quốc sự thì nhanh chóng rõ ràng, sẵn sàng ban ân huệ cho những ai có công tâm với đại sự, đẩy xã tắc qua một bên. Ai làm vua của một nước nghèo như thế thì nước không bao lâu trở nên cường thành, dân không bao lâu trở nên phú cường, xã hội tự an bình. Đức của vua vô cầu mà tỏa sáng giữa muôn dân và rạng ngời trong lịch sử. Làm vua mà như vậy thì ân của vua dân nào dám quên, chiếu sắc của vua ai mà không dám thi hành. Trái lại thì làm vua một ngày là dân khổ một năm, làm vua một tháng dân khổ 10 năm, và làm vua một năm dân khổ nhiều thế hệ mà quốc gia tụt hậu cả trăm năm. Làm vua mà thế thì thôi xin đừng.
Dù còn một chút trong đời sống, ta có quá nhiều suy nghĩ riêng tư thì ta có quá nhiều lo lắng và phiền não. Trái lại, ta không có những suy nghĩ riêng tư thì ta không có lo lắng và phiền não. Và nếu ta còn có một chút suy nghĩ riêng tư thì ta còn có một chút lo lắng và phiền não. Nên ta biết rằng, người nào có đời sống không riêng tư, người đó đạt tới sự thảnh thơi và an lạc ngay trong đời sống này mà không phải sau khi chết. Vậy, trong cuộc sống của chúng ta, có mấy người không có suy nghĩ riêng tư? Và còn có một chút riêng tư, sao gọi là người có chí lớn? Sao gọi là người có hiểu biết lớn? Sao gọi là người có tâm hồn lớn? Và sao gọi là người có sự bình đẳng với muôn loài? Nên, còn một chút suy nghĩ riêng tư là còn một chút phiền não, và cả đám phiền não đứng chờ chực từ nơi một chút phiền não ấy để bốc lên, đẩy xô đời sống của ta đi mãi hoài trong cát bụi.
Dành đời sống con người, ta đang giành giật nhau để có những thế đứng trong xã hội, và vị trí đứng trong xã hội càng cao là càng tốt. Và phần nhiều người ta đã lãng quên dành một vị trí để đứng ở trong tâm mình. Thế đứng của ta trong xã hội càng cao thì vị trí của ta trong tâm càng bị xóa nhòa. Tại sao thế? Không sao cả, hắn là vậy, hắn là kết quả của vậy.
London, có nhiều tăng sinh nói với tôi, vì chúng con theo thầy nên sự học hành của chúng con bị lênh đênh. Nhưng chúng con chấp nhận, chúng con chấp nhận lênh đênh theo khí tiết mà không chấp nhận lênh đênh theo chữ nghĩa. Tôi nói, ta tu hành mà lênh đênh theo chữ nghĩa để có một cái gì đó theo tên gọi của đời thường thì chẳng khác nào ta đang dõi theo ánh trăng già sắp rơi xuống núi. Đó không phải là ước nguyện mà là phản bội. Và ta tu hành mà lênh đênh theo khí tiết, dù khí tiết chưa thành nhưng ta cũng đã trở thành nhân. Ta bưng cơm ăn nước uống, không thèm với trời đất, đi đứng nằm ngồi trong cõi thiền môn, không ngại với hộ pháp thiện thần, nói cười không thèm với người chung quanh. Vậy ta lênh đênh theo khí tiết, chẳng khác nào gốc mai già chịu cơn giá rét giữa mùa đông. Nên ta lênh đênh theo khí tiết là vì đại nguyện tu hành, vì khí tiết tu hành mà lênh đênh là một điều thú vị, và ta đã thành công ở nơi sự lênh đênh ấy. Quý vị hãy mở to đôi mắt ra mà nhìn khắp cả 10 phương và 3 đời, chứ đừng nhắm mắt lại để nước cuốn theo dòng. Xin cảm ơn quý vị.
Giặc của thiền định. Ngồi thiền là ta có cơ hội ngắm nhìn những ý niệm chìm nổi bồng bềnh trong dòng tâm thức của ta. Ta chỉ có thái độ ngắm nhìn mà không có thái độ tiếp diện, đồng lõa hay đối kháng. Ta phải nhẫn nại và đủ can đảm ngồi ngắm nhìn nó mỗi ngày. Rồi ta sẽ thấy rất thú vị khi nó chìm xuống hay nổi lên, hay đang lên đên bền bồng vô định trong dòng tâm thức của ta. Và ta càng nhìn kỹ thì sự chìm xuống, nổi lên và trôi bồng bềnh của những ý niệm trong dòng tâm thức ta càng lúc càng yếu dần và mất hẳn, và chúng không còn có khả năng gây trở ngại sự định tâm của ta. Bây giờ ta có năng lượng định tĩnh của tâm một cách tự nhiên mà không cần tác ý. Vì tác ý thì không còn định tâm. Ngay cả tác ý thiền trong lúc đang thiền tập là không cần thiết. Trong lúc ta đang thiền tập mà ta có tác ý đối với điều thiền thì sự tác ý ấy cũng là bất thiện đối với ta, vì nó đang đẩy tâm ta chệch hướng đối với đề mục mà ta đang tập trung. Cũng vậy, cha mẹ rất thương con và luôn luôn ôm con vào trong lòng của mình. Nhưng khi cha mẹ đã tập trung tâm ý vào một vấn đề để giải quyết, có tính cách nghiêm trọng đối với vận mệnh sống còn của gia đình. Nếu người con xuất hiện trong thời điểm ấy, cha mẹ sẽ không để ý hay đuổi nó đi chỗ khác, vì nó đang làm trở ngại sự tập trung tâm ý của mình để giải quyết vấn đề có tính cách sinh tử của gia đình. Do đó, khi ta tập trung tâm vào một đề mục để thiền định, thì bất cứ ý tưởng hay hình ảnh nào xuất hiện trong tâm ta vào thời điểm ấy đều là phi, đều là ma và giặc cả.
Trực tiếp ứng xử, trong toán học ta có nhiều công thức để chứng minh tìm ra ẩn số của một bài toán. Công thức để ta chứng minh là tam giác đều, khác với công thức ta chứng minh là hình vuông, hình chữ nhật và hình thang. Và công thức giải phương trình khác với công thức toán học lũy thừa. Như vậy, ta có vô số công thức để giải trình vô số vấn đề qua cách nhìn toán học. Và lại nữa, mỗi giáo sư toán học lại có những cách giải trình những vấn đề theo toán học của riêng mình nữa. Cũng vậy, ta thực tập thiền cũng có công thức của nó, nhưng không nhất định. Vì công thức thiền tập này có thể đúng cho người này lúc này mà không đúng cho họ lúc khác. Và công thức thiền tập này đúng cho người này thực tập mà không đúng cho người kia. Và lại nữa, nó đúng cho vùng này lúc này mà không đúng cho vùng này lúc khác. Và lại đúng cho vùng này nhưng không thích hợp với vùng khác. Nên thiền không có bất cứ một công thức nào cho chính nó cả. Thực tập thiền là một công thức không có công thức. Thực tập thiền là thực tập đối diện với tâm mình để thấy sự linh hoạt, đa thù, dạng biện của tâm mà trực tiếp ứng xử. Nên các công thức thiền tập đang nằm ở trong sách vở hay đang treo ở nơi các thiền viện là những công thức chết. Ta học thuộc lòng những công thức ấy để trở thành những học giả rao giảng về thiền thì được. Nhưng giúp ta ứng xử với tâm ta thì chúng chẳng có hiệu năng gì, vì chúng là những cặn bã đã bị tâm thức đẩy ra bên lề để trở thành chữ nghĩa. Nên có vị cư sĩ xin tôi dạy cho phương pháp thiền. Tôi nói, anh hãy trực tiếp với tâm anh mà tùy nghi ứng xử. Tôi chẳng có phương pháp nào dành riêng cho anh cả. Ta nên biết rằng mọi công thức, kể cả công thức toán học, đều là do tâm bày đặt ra, nên chẳng có cái nào là thực thể cả. Chúng chỉ là hư huyễn, nên ta không cần phải bám víu chúng. Ta chỉ cần trực tiếp với tâm để ứng xử mà thôi.
Ăn nhờ ở đậu. Có nhiều người than với tôi rằng, thầy ơi, mấy chục năm nay con không có nhà để ở, con phải đi ở đậu nhà người. Tôi cười và nói, đối với vị, trong thế gian này, ai là người không ăn nhờ ở đậu? Người thì ăn nhờ kiểu này, người thì ăn nhờ kiểu khác, người thì ở đậu kiểu này, người thì ở đậu kiểu khác. Nên quý vị mặc cảm làm gì cho mệt cái tâm? Trong thế gian này, có cái gì là cái của mình đâu? Ngay cả cái thân này, nó cũng không phải là của mình nữa. Huống gì là cái nhà và bữa ăn? Tâm là ngôi nhà đích thực của mình, thế mà có mấy ai chịu ở trong ngôi nhà ấy đâu. Người ta phần nhiều thích ở đậu nơi những ngôi nhà bằng gạch, ngói, xi măng, cột sắt đó mà. Nên khi nào quý vị được ở trong ngôi nhà tâm linh của quý vị, được sử dụng và tự do tiêu xài những báu vật trong ngôi nhà ấy, thì lúc ấy quý vị mới hết mang tiếng là kẻ ăn nhờ ở đậu. Và nếu không, dù quý vị được pháp lý xã hội công nhận quyền sở hữu nhà cửa và sử dụng đất đai, nhưng thực chất quý vị cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thôi à. Ngày xưa Phật hỏi chú bé Tô Di Đà rằng: "Nhà con ở đâu?" Chú bé trả lời: "Bạch Thế Tôn, ba cõi không đâu không là nhà." Tuy mới 6-7 tuổi đầu, nhưng chú bé Tô Đà Di đã có cái nhìn độc đáo, biết cái thẳm sâu. Chúng ta hãy cảm ơn chú và học tập những hiểu biết ấy từ chú để ứng dụng vào đời sống thực tế của chúng ta, để đời sống của ta thật sự nhẹ nhàng.
Sự bình an đích thực vì chấp ngã nên làm cái gì ta cũng nghĩ đến cái lợi riêng tư. Bởi vậy, ta nỗ lực làm cho đúng mà nó vẫn sai. Ta cố gắng nói cho hay mà nó vẫn dở. Ta cố gắng sống cho đẹp mà nó vẫn xấu. Sai, dở và xấu là do từ sự chấp ngã của ta, chứ không phải do người khác hay do cuộc đời. Và một người không chấp ngã, nhìn họ làm ta thấy đã hay, huống chi nghe họ nói, nhìn họ sống ta thấy đã thích, huống chi được sống với họ. Sống và làm việc với người không chấp ngã là ta đang hoạt dụng trong thực tại bình yên. Nên sự thanh cao của ta không phải do mọi người xưng tụng, mà là sự bình an của ta không do từ tiền bạc và quyền lực bảo hộ, mà do đời sống của ta không có ý niệm riêng tư. Chân lý của sự thanh cao và bình an là vậy. Và muốn đạt được như vậy, ta phải làm cho trống rỗng mọi ý niệm riêng tư trong ta.
Ta là tác giả. Tôi đã từng chia sẻ với nhiều người rằng, nếu ta sinh ra từ những gốc rễ không tốt, thì chính ta phải biết nỗ lực tu tập, phải biết tinh cần trao dồi những đức tính của trí tuệ và từ bi để tự cứu lấy bản thân mình, cứu lấy gia đình và dòng họ của mình, chứ không nên trông chờ vào ai. Và nếu ta sinh ra từ những gốc rễ lành mạnh tốt đẹp mà ta không biết nỗ lực tu tập, không biết làm cho đức tính trí tuệ và từ bi sáng thêm trong ta, mà lại còn làm cho chúng mờ đi và tắt hẳn, thì chính ta là kẻ phản bội lại chính mình, phản bội lại cha mẹ, tổ tiên, dòng họ nội ngoại của mình, chứ không ai khác. Nên tai họa và phước đức, khổ đau và hạnh phúc của đời ta, chính ta là tác giả, chứ không phải là ai. Và nếu có, chỉ là sự yểm trợ mà không phải là tác nhân.
Hư hỏng và lắm chuyện, lý tưởng của bạn là có mặt ở nơi tâm của bạn, chứ không phải có mặt nơi người khác hay giữa cuộc đời. Tâm của bạn đã tạo ra một mẫu người lý tưởng cho bạn tin tưởng và tôn thờ. Tâm của bạn đã tạo ra cho bạn một việc làm có lý tưởng để nhiệt tình. Nên mẫu người ấy, việc làm ấy chính là bạn, mà không phải là người khác và cái khác. Và người khác, tâm của họ cũng tạo ra một mẫu người lý tưởng để cho họ tin tưởng và tôn thờ, chứ không phải là bạn. Và tâm của họ cũng tự tạo ra một việc làm lý tưởng cho họ, mà không phải ai khác. Như vậy, con người lý tưởng hay việc làm lý tưởng đều ở nơi tâm của mỗi chúng ta. Nên trong đời sống ta bị thất vọng và mất hướng là vì lý tưởng của ta đã dán mặt trong tâm ta, và đối tượng mà do tâm ta lý tưởng quá, nó cũng đã biến dạng theo cách biến dạng của chính nó, mà không phải là của tâm bạn. Bởi vậy, bạn phải biết nuôi dưỡng lý tưởng của bạn ngay nơi tâm của bạn, mà không phải nơi đối tượng do tâm của bạn lý tưởng quá. Do đó, bạn phải thực sự có mặt trong tâm của bạn mỗi ngày để chăm sóc lý tưởng của bạn bằng tuệ giác quán chiếu. Nếu không, bạn sẽ mất lý tưởng, dù bạn là thành phần nào trong xã hội, rồi cũng sẽ trở thành người hư hỏng và lắm chuyện.
Có đủ hai khả năng. Sống ở đời, ta phải biết cách làm ra tiền, nhưng không phải chạy theo và lệ thuộc nó. Vì chạy theo và lệ thuộc nó, thì ta là tiền mà không phải là ta nữa. Và như vậy là những tệ hại trong đời sống sẽ xảy ra cho ta. Ta đủ khả năng làm ra tiền, đã có khả năng không chạy theo và lệ thuộc nó. Đó là những chất liệu quý trong đời sống của ta. Nhưng chưa đủ, mà ta còn phải có khả năng làm chủ để sử dụng tiền, chứ không để tiền làm chủ ta. Ta có khả năng làm ra tiền, nên ta không sử dụng tiền như một người nghèo hay một người giàu mà bần tiện, và lại càng không sử dụng tiền như những con người ăn chơi bao qua, hay như những người kế thừa tài sản từ người khác mà không phải từ chính khả năng của mình tạo ra. Ta phải có khả năng sử dụng tiền ta làm ra để tạo thành phước đức cho ta và cho những người chung quanh. Nên biết rằng ta có phước đức lớn, ta mới có khả năng làm ra tiền. Nhưng ta không có khả năng sử dụng tiền thì chính nó quét sạch hết thảy phước đức của ta, và tai họa đến với ta là chuyện không thể nào tránh khỏi. Do đó, đối với tiền, ta phải có đủ cả hai khả năng.
Hắn cắn chết. Trưa nay, ngày 20 tháng 7 nhuận Bính Tuất, tức là ngày 12 tháng 9 2006, trong giấc ngủ trưa, tôi nằm mơ thấy cây Bồ đề thời Đức Phật ngồi tham thiền và thành đạo. Trong giấc mơ, tôi thấy thật thích thú, nên ngay trong giấc mơ, tôi đã làm bài thi kệ cảm hứng như sau: Âm Thế Tôn dị thành đạo, Bồ đề thọ bất sinh. Thế Tôn thành đạo dĩ, Bồ đề thọ bất diệt. Nhược năng như thị kiến, thị kiến hiện tiền Phật. Nghĩa là Thế Tôn chưa thành đạo, cây Bồ đề không sinh. Thế Tôn thành đạo rồi, cây Bồ đề không diệt. Nếu thường thấy như vậy là thấy Phật trước mắt. Khi thức dậy, tôi vẫn nhớ rõ ràng bài thi kệ cảm hứng ấy, thì một tư tưởng trong tôi liền hiện lên: thi kệ ấy của mình. Một tư tưởng khác xuất hiện lại bảo: không phải đâu, hắn cắn chết. Đúng, hắn cắn chết. Nếu mình cho giấc mộng là mình và cõi mộng là cõi của mình.
Thật tội nghiệp. Có anh chàng thường làm việc nơi môi trường dơ bẩn, áo quần lâu ngày không thay, nên mỗi lần anh đi tới tiếp xúc với ai thì người ta nhăn mặt và chịu không nổi. Anh ấy biết chuyện nhớp của mình nên liền đi thay áo quần, rồi lại đến tiếp xúc và nói chuyện với người. Nhưng người ấy nói chuyện với anh ta mấy phút mà nhăn mặt đến mấy lần. Anh ta nói: tôi xin lỗi anh, tôi đã thay áo quần rồi. Người kia nói: anh thay áo quần đâu đủ để hết mùi hơi khó chịu nơi anh. Anh nên đi tắm rửa đi, quà mai mới hết. Anh này nghe nói vậy liền đi tắm, và sau đó đến tiếp xúc lại. Thỉnh thoảng mùi hôi khó chịu trong anh bay ra, khiến người kia tuy ngồi nói chuyện nhưng thỉnh thoảng nhăn mặt. Xin lỗi anh, tôi đã thay quần áo và tắm rửa rồi mà. Người kia nói: thay đổi áo quần và tắm rửa chưa đủ để anh hết hôi đâu, vì môi trường anh làm việc bị hôi hám lâu ngày. Không khí ô nhiễm ấy nó xâm nhập vào trong máu và thân thể của anh, nên anh muốn tiếp xúc với mọi người để thân thiện với họ. Không phải anh chỉ thay đổi áo quần hay tắm rửa khi đi ra với người, mà anh phải thay đổi môi trường và thay máu trong anh, thì quả mai mới tiếp xúc với mọi người, không bị mọi người nhăn nhó, và mọi người mới ngồi nói chuyện với anh và giúp anh. May ra anh mới có bạn bè. Người này nói: thay áo quần, tắm rửa, thay đổi môi trường có thể khắc phục, còn thay máu làm sao mà thay? Thay máu là chết sao? Người kia nói: thay máu không chết, vì thời đại khoa học hiện đại mà. Chính không thay máu mới chết, vì máu của bạn đã bị nhiễm độc bởi môi trường. Người này nói: biết vậy, nhưng tôi không có quyền gì cả, tôi phải về hỏi ý kiến vợ. Nếu vợ cho phép thì tôi thay máu và xin anh giúp tôi nhé. Người kia chiếp môi thở dài và nói: thật tội nghiệp. Rồi lại nói: thay máu trong người của anh, khoa học ngày nay còn có khả năng giúp anh, nhưng thay đổi tâm anh cho hết hôi hám thì phải chính anh, mà khoa học thì không thể. Người này nói: thay máu hay thay tâm gì tôi cũng muốn cả, nhưng tôi không có quyền làm. Thật tội nghiệp.
Cái nhìn mới trên con đường. Bạn sợ đi con đường mới lắm phải không? Không hề gì. Trên thế gian này chẳng có con đường nào mới cả. Con đường mới chỉ là sự nối tiếp của con đường cũ đó mà thôi. Nghĩa là từ nơi con đường cũ người ta lại tiếp tục mở ra một con đường khác, và từ nơi con đường khác người ta lại tiếp tục mở thêm một con đường khác nữa. Cứ như vậy mà ta có nhiều con đường. Nhưng dù là con đường mới nào cũng chỉ là tiếp tục những con đường cũ. Khi nào bước chân bạn đi với tâm không kỳ thị, không phân biệt đối xử, không thủ lợi cho cá nhân và phe nhóm, đó là bạn đang đi trên con đường mới, dù con đường ấy hôm qua bạn cũng đã từng đi. Bạn nên biết, thế gian không có con đường mới, chỉ có đổi mới tâm bạn để bạn có cái nhìn mới trên con đường.
Thảnh thơi và mỉm cười. Bạn hãy đưa đôi mắt nhìn sâu vào một người có đời sống tồi tệ nhất để thấy rõ những tính chất tồi tệ trong họ là hoàn toàn không có thật. Nó có thể thay đổi nếu nó ở trong một môi trường tốt, lại được sống và chơi với những người bạn hiền lành và thông minh, thì những cái tồi tệ của người ấy sẽ được thay đổi. Bạn phải biết cách nhìn và phải phát hiện cho được những tính chất thánh thiện ở nơi con người tồi tệ ấy, thì cái nhìn của bạn mới là cái nhìn của con người độc đáo, và tình thương cũng như tính bao dung của bạn từ đó mới phát sinh, để bạn vui sống và yêu đời. Con người mà hôm nay bạn cho là tồi tệ nhất, biết đâu ngày hôm qua họ từng là con người dễ thương và thánh thiện nhất, và biết đâu ngày mai họ cũng sẽ dễ thương và thánh thiện trở lại như ngày hôm qua ấy. Tôi đã từng nói với mấy anh công an rằng, cũng một con người đó mà ngày hôm qua xấu, ngày nay tốt, cũng một con người đó mà sáng xấu chiều tốt, và cũng một việc làm đó mà sáng đúng chiều sai. Ngày hôm qua sai, ngày nay đúng, nên có gì đâu mà ta cứ bận rộn với đúng sai xấu tốt. Vậy bạn hãy luyện tập để đủ can đảm và có tầm nhìn không chướng ngại, khiến bạn thấy được cái tốt nhất nơi con người xấu nhất ấy. Bây giờ bạn mới thảnh thơi và mỉm cười với cuộc sống.
Nhân duyên và tỉnh giác. Ta có nhân duyên về tụng kinh, lạy Phật, ngồi thiền hay niệm Phật, hoặc bố thí, cúng dường. Đó là những nhân duyên tốt. Nhân duyên ấy phải được ta chăm sóc và nuôi dưỡng, nếu không chúng sẽ bị thay đổi. Ta có nhân duyên về đánh bạc, uống rượu, săn bắn, đua xe, viết những kịch bản phim ảnh, nghệ thuật, văn nghệ, điều khiển công sở, sử dụng hành chánh hay tinh học, nên ta đã sử dụng những thứ đó rất sành điệu và tự nhiên. Tuy nhiên, trong đời sống của ta không có nhân duyên nào cố định cả. Nhân duyên đến với ta từ nhiều điểm của không gian và từ nhiều đơn vị cực tiểu của thời gian. Nhân duyên có thể làm thay đổi tâm tính, tướng trạng, hoàn cảnh và quả báo xấu tốt của ta. Nhân duyên không phải là định mệnh. Nhân duyên là những gì đang có mặt trong ta và chung quanh ta. Chúng hết sức sống động và có thể thay đổi từ một dạng nhân duyên tốt sang một dạng nhân duyên xấu và ngược lại. Nên những gì bất hạnh đến với ta cũng từ nhân duyên, và những gì may mắn đến với ta cũng từ nhân duyên. Biết những gì bất hạnh đến với ta từ nhân duyên, nên ta không tạo nhân duyên để cho bất hạnh sinh khởi. Nhân bất hạnh là những tham dục, giận hờn, ngu muội, kiêu mạn và cố chấp trong ta. Nên duyên bất hạnh là hằng ngày ta tiếp xúc với thầy tà, bạn ác, với hình sắc lố lăng, bạo động, với âm thanh quỷ mị, dối gạt, với lời lẽ tranh chấp, thị phi. Chính những duyên ấy làm sinh khởi những bất hạnh trong đời sống của ta. Nhân may mắn là tính không tham đắm, tâm không giận hờn hay không đố kỵ trong ta, lòng không thiên ái, không phe nhóm, và chí cương trực trong ta. Và duyên may mắn là ta tiếp xúc với thầy hiền, bạn tốt, với những hình sắc đoan chánh, từ ái, với âm thanh tao nhã, lời lẽ chân thật, sống đời vô tranh, không quan tâm đến những điều thị phi. Chính những duyên ấy làm sinh khởi những may mắn trong đời sống của ta, trong hiện tại và cả tương lai. Nhân duyên làm sinh khởi bất hạnh cho ta không phải một lần mà nhiều lần, và cũng có thể tiếp diễn liên tục nếu ta không biết tạo ra những nghịch thượng duyên để có tác dụng làm thay đổi nhân duyên bất hạnh ấy. Và nhân duyên làm sinh khởi may mắn cho ta không phải diễn ra trong đời ta một lần mà nhiều lần, và cũng có thể tiếp diễn liên tục nếu ta biết tạo ra những tăng thượng duyên thuận với nhân duyên may mắn ấy. Đối với những nhân duyên bất hạnh sinh khởi liên tục trong ta, ta không khởi tâm khiếp đảm hay tránh né chúng, mà ta phải có can đảm chấp nhận chúng với tất cả sự tỉnh giác của ta, và ta phải kiên trì tỉnh giác đối với chúng trong tất cả mọi trường hợp, gồm cả hai mặt không gian và thời gian. Đối với không gian, ta phải biết nó đến với ta từ đâu, từ nội duyên hay ngoại cảnh, và đối với thời gian, ta phải biết nó đã, đang và sẽ xảy ra cho ta vào những thời điểm nào. Ta thực tập đời sống kiên trì trong tỉnh giác như vậy, năng lượng tỉnh giác sẽ lớn mạnh trong ta, giúp ta có khả năng thiết lập những nhân duyên đối kháng một cách tự nhiên đối với nhân duyên bất hạnh, khiến cho những bất hạnh trong đời sống của ta khựng lại, giảm dần và tự nó triệt tiêu. Chúng hoàn toàn mất hết hiệu lực, không còn đủ điều kiện để sinh khởi những bất hạnh trong đời sống của ta. Khi nhân duyên bất hạnh không có trong đời sống của ta, thì nhân duyên hạnh phúc có mặt với ta một cách tự nhiên. Ta phải biết chăm sóc, nuôi dưỡng những nhân duyên hạnh phúc ấy bằng sự tỉnh giác của ta, khiến chúng tăng trưởng liên tục trong đời sống của ta trong hiện tại, làm tiền đề cho những nhân duyên hạnh phúc của ta trong tương lai. Tiếp xúc với nhân duyên, ta không thể tiếp xúc bằng đức tin mà phải bằng tỉnh giác. Tỉnh giác của ta càng sâu thì sự tiếp xúc đối với nhân duyên của ta càng tinh tế và sâu thẳm. Ta có tỉnh giác sâu về nhân duyên bao nhiêu thì ta có khả năng đoạn tận những thiên chấp trong ta bấy nhiêu. Ta có tỉnh giác sâu về nhân duyên bao nhiêu thì ta có khả năng đoạn trừ những tri kiến sai lầm ở trong ta bấy nhiêu. Và ta có tỉnh giác sâu về nhân duyên bao nhiêu thì ta có khả năng hiện chứng niết bàn di diệu bấy nhiêu. Nên nhân duyên bất hạnh xảy ra đối với ta không làm cho ta khiếp đảm, và nhân duyên hạnh phúc đến với ta không làm cho ta vui thú, mà tất cả đối với ta đều là những đối tượng hay là những điều kiện giúp ta thiền quán, nhằm thấy rõ bản chất của vấn đề, khiến ta thảnh thơi, tự chủ và an nhiên. Tỉnh giác trước mọi sự sinh diệt, thị phi, thăng trầm, thuận nghịch của cuộc sống. Phật là tỉnh giác, nên niệm Phật chính là tỉnh giác. Ta niệm Phật càng miên mật thì sự tỉnh giác trong ta càng thẳm sâu, và di diệu, trí tuệ và từ bi trong ta sẽ bừng sáng, hạnh phúc trong ta vượt thoát mọi thời gian và không gian. Do đó, pháp môn niệm Phật là một trong những nhân duyên kỳ diệu của tỉnh giác, làm thay đổi hết thảy tạp niệm, là nhân duyên làm đẹp chúng sanh và làm thành cõi Phật. Nên ta có nhân duyên tham thiền để thay đổi nhiễm tâm đã là kỳ diệu, nhưng không kỳ diệu bằng ta có nhân duyên niệm Phật, vì niệm Phật đi thẳng vào tỉnh giác và sống với tỉnh giác vậy.